Chàng rể ma giới, chương 408, hội đấu giá, gocchuyenaudio.com. Trong sự chú ý của công chúng, hội đấu giá Ám Nguyệt đã khai mạc đúng hẹn. Tuy nhiên, ngay ngày trước khi hội đấu giá bắt đầu đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, cũng được mọi người tập trung để ý. Lãnh chủ mới của lãnh địa huyết kinh hoa thuộc đế quốc âm ảnh, tướng quân số 3 của đế quốc Cà Phu, dẫn đầu đoàn sứ giả hữu nghị đã đến Ám Nguyệt. Đây là chuyến viếng thăm chính thức của lãnh địa huyết kinh hoa đến Ám Nguyệt. Tại Ám Nguyệt, trưởng công chúa Mechia và tướng quân Cà Phu đã có buổi nói chuyện thân mật, cả hai bên đã công khai ký kết hiệp ước ma pháp hữu hảo thành thị, cùng nhau trao đổi chìa khóa của thành thị tượng trưng cho quan hệ hữu hảo. Sau khi ký kết hiệp ước, Ám Nguyệt và huyết kinh hoa đã triển khai hàng loạt hợp tác. Khái niệm lãnh địa hảo hữu lần đầu tiên xuất hiện tại ma giới, nhất là về phương diện lãnh thổ quốc gia. Điều khoản hợp tác có ý nghĩa thực tế to lớn này cũng được mọi người công khai nói rõ. Đây không phải chỉ là nói suông mà là một hợp tác chính thức được sự đồng ý của nữ hoàng đế quốc âm ảnh. Nói trắng ra chính là hiện tại lãnh địa Ám Nguyệt được sự bảo vệ của âm ảnh đế quốc. Tin tức này nhanh chóng truyền đến đế đô Đọa Thiên Sứ, làm toàn bộ đế đô rung động. Hắc Diệu Nhiếp Chính Vương vẫn đang chìm trong chuyện lừa gạt của cải mà sức đầu mẻ chán, sau khi biết tin này đã nổi trận lôi đình, lập tức thông qua quan hệ ngoại giao đưa ra kháng nghị mãnh liệt với đế quốc âm ảnh. Âm ảnh đế quốc trả lời rất đơn giản. Đế quốc âm ảnh và đế quốc Đọa Thiên Sứ là hai nước láng giềng, quan hệ tốt đẹp. Thế nên hai lãnh địa của hai đế quốc lui tới hợp tác chính là đại biểu cho một bước tiến lớn trong quan hệ hợp tác của hai đế quốc, cần được cổ vũ và khen ngợi. Sau này nếu điều kiện cho phép cũng có thể tiếp tục tăng thêm loại hữu hảo lãnh địa này. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Cái lý do hoàn hảo này khiến cho kháng nghị của Hắc Diệu giống như quyền đấm vào bịch bông. Lần này, chiêu số của Ám Nguyệt xảo diệu ở chỗ là lấy danh nghĩa lãnh địa để hợp tác, trong khi âm ảnh cùng Đọa Thiên Sứ hiện cũng đang là liên minh, hơn nữa âm ảnh còn có thực lực vượt hơn Đọa Thiên Sứ. Hắc Diệu lúc này cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Rất nhiều người có ý tứ đều đưa ra phán đoán. Sở dĩ Ám Nguyệt có thể đánh bại liên quân của hai lãnh địa lớn Xích U và Lam Dong không phải do một thế lực nào khác hoặc có cường giả tọa chấn, mà là do quái vật âm ảnh này đang ủng hộ đằng sau. Mặc dù hiện tại Hắc Diệu đang rất tức giận, nhưng rất nhanh sau đó, dưới sự cố ý chia rẽ của Ám Nguyệt, vị Nhiếp Chính Vương điện hạ này lại một lần nữa phải vất vả khất lại mấy yêu cầu trả tiền, rõ ràng là họa vô đơn chí. Lãnh chủ Cà Phu của huyết kinh hoa đã từng đến Ám Nguyệt vào 10 năm trước. Lúc đó, con trai của Bạch Dạ Đại Đế cũng chính là cha của Mechia Cách Lâm đang nắm quyền ở đây. Dưới áp lực của Hắc Diệu, lúc ấy gần như có thể dùng ba từ cằn cỗi, tiêu điều, hoang phế để hình dung nơi này. Thế nhưng cách 10 năm sau quay lại, Cà Phu đã thấy trước mắt một Ám Nguyệt phồn hoa, khắp nơi là những cảnh tượng náo nhiệt. Với sự tương phản hoàn toàn với quá khứ này, cho dù Cà Phu đã có chuẩn bị tâm lý nhưng quả thật lúc này vẫn rất ngạc nhiên. Đặc biệt sau khi đi thăm khu đất đã được ma pháp cải tạo và thưởng thức một trận bóng đã kích động lòng người cùng với Mechia. gocchuyenaudio.com, Cà Phu quả thực đã động tâm. Những thứ này chính là những điều mà lãnh địa huyết kinh hoa vốn đang thiếu sinh khí cần thiết nhất. Tính ra, việc huyết kinh hoa cung cấp mấy giống heo, bò chất lượng cao và một ít đặc sản có vẻ vẫn còn thua xa. Tuy nhiên, Ám Nguyệt cũng đã có được thế, phù hợp yêu cầu cấp bách hiện tại, vì thế mà lần hợp tác này có thể coi như hai bên đều thu được nhiều ích lợi. Nhất thời, vị tướng quân số 3 này đã vô cùng bội phục quyết định anh minh của nữ hoàng. Trong lần viếng thăm Ám Nguyệt kéo dài 5 ngày này, phái đoàn gần 100 người lấy tướng quân Cà Phu dẫn đầu vừa lúc được tham qua hội đấu giá được toàn bộ ma giới bàn tán cùng với hội chợ mậu dịch được tổ chức ngay sau đó. Nhờ có việc ký kết hợp tác với lãnh địa huyết kinh hoa khiến toàn bộ Ám Nguyệt từ trên xuống dưới gia tăng niềm tin mãnh liệt. Hiện tại nội bộ Ám Nguyệt đã có nền kinh tế vững chắc cùng với quân đội cường đại, bên ngoài lại có viện quân vững chắc từ âm ảnh đế quốc, coi như là đế đô có muốn chèn ép cũng không thể không có 3 phần sợ hãi, 7 phần kiêng kỵ. Xem ra việc phục hồi danh tiếng của mảnh đất phồn hoa nhất ma giới vào 400 năm trước cũng không chỉ là mơ mộng nữa. Thừa dịp ảnh hưởng tốt từ chuyến viếng thăm của lãnh chủ huyết kinh hoa, hội đấu giá rầm rộ chưa từng có từ trước tới nay đã bắt đầu. Vé vào cửa đã bị đẩy tới một cái giá cao không thể tưởng tượng được, điển hình là một vé khó cầu. Ngoài hội đấu giá, các cửa hàng bên trong Ám Nguyệt cũng nghênh đón một cơ hội kinh doanh thật lớn. Chỉ tính riêng số tiền những người tham gia đến hội chợ mậu dịch sau đó đem theo để tiêu phí thì cũng đã đủ để mỗi thương nhân che miệng cười trộm rồi. Trong đấu giá hội đã không còn chỗ ngồi, mấy phòng khách quý cũng đã buông xuống tấm màn đen dùng để che giấu thân phận, có riêng người phụ trách cầm thẻ bài báo giá. Riêng gian phòng dành cho khách VIP lớn nhất lại không cần che đi mà được cải tạo để có thể quan sát thấy toàn bộ khách khứa ngày hôm nay. Bên trong đó, công chúa Mechia và lãnh chúa Cafu đã trở thành nơi được mọi người chú ý. Bất quá sau khi Mechia chính thức tuyên bố bắt đầu, sức chú ý của mọi người đã nhanh chóng được rời đến trên lễ đài. Trên đài đấu giá, Lua Bay mặc một chiếc váy dài màu bạc mang theo vẻ đẹp động lòng người đã hoàn toàn kéo hết ánh mắt của mọi người, chả còn ai chú ý đến lão Gao nữa. Cô nàng Phỉ Thúy Long khá có năng lực quản lý. Sau khi nếm thử vài lần làm đấu giá sư, nàng liền say mê nghề nghiệp này. Nhờ có cảm giác nhạy cảm với bảo vật cùng với sức phán đoán chuẩn xác khiến nàng phát huy thiên phú đấu giá làm người khác kinh ngạc, cuối cùng trở thành đấu giá sư chính. Ngoài ra, bên cạnh còn có lão Gao có thể khuấy động không khí tránh để hiện trường tẻ nhạt. Cả hai được coi là tổ hợp hoàng kim của phòng đấu giá. Hơn nữa, lấy thực lực của cô nàng Phỉ Thúy Long này có thể chấn nhiếp rất nhiều kẻ có dụng tâm không trong sáng. Nhìn thấy gần như mọi người ai cũng đang nhìn mình, nét mặt của Betty tiểu thư liền tỏa sáng, tràn ngập tự tin, khí chất thêm vài phần mị lực. Sau một phen khách sáo hoan nghênh, vật phẩm đấu giá đầu tiên cũng được lên đài. Đồ vật đấu giá đầu tiên chính là một chiếc nhẫn cấp truyền kỳ do chính hội trưởng phân hội chế khí sư Ám Nguyệt Hạnh Hạnh đại sư chế tạo. Gia tăng 50% tốc độ công kích, tăng tốc độ hồi phục, giảm 30% tinh thần tiêu. gocchuyenaudio.com Hào và hấp thu, 30% thương tổn từ ma pháp. Giá khởi điểm 100 vạn hắc tinh tệ, mỗi lần ra giá không ít hơn 10 vạn hắc tinh tệ. Đồ vật đấu giá đầu tiên đã khiến cho không ít người thấy hứng thú, Hạnh Hạnh đại sư gần đây có danh tiếng cực nổi, mà một đồ vật cấp truyền kỳ cũng đã đại biểu cho thành tựu cao nhất của một đại sư chế khí. Đồ vật này dễ dàng mang theo, công dụng lại mạnh mẽ, riêng phần gia tăng công kích đã tới giới hạn cao nhất của cấp truyền kỳ là 50%, cho dù là người tu luyện theo hệ ma pháp, hệ lực lượng hay kiêm tu cả hai thì đều thích hợp sử dụng nó. Ngay sau khi Lua Bay tuyên bố bắt đầu cạnh tranh, lập tức có người bắt đầu ra giá. 110 vạn, 120 vạn, 150 vạn. Trong không khí nóng bỏng này, sau khi thấy đồ vật đầu tiên đấu giá thành công, Lua Bay đang cầm búa gỗ có vẻ hết sức hưng phấn. Càng gần đến vật phẩm áp trục hội đấu giá càng cuồng nhiệt, mọi người đang chờ đón giây phút khẩn trương nhất. Đến khi ba chiếc lồng trong suốt làm bằng ma pháp thủy tinh xuất hiện, bên trong mỗi cái đều có quả ác ma, không biết có bao nhiêu ánh mắt nóng bỏng tập trung vào chúng nó. So sánh với vương tộc có tiềm lực gần như vô hạn, những ma tộc khác cho dù là có biến dị huyết mạch luôn có chướng ngại lớn nhất là tiềm lực. Đây chính là lý do tại sao những cường giả đỉnh phong của ma giới đều bị bảy đại vương tộc chiếm giữ vững chắc. Lên cấp bậc càng cao, tỷ lệ vương tộc lại càng lớn, tất nhiên là trừ bỏ tộc Cự Long, vốn nằm ngoài phạm trù ma tộc bình thường. Chỉ cần có thể ăn được quả ác ma là có thể có được tiềm lực gần như ngang với vương tộc, hy vọng đột phá chướng ngại tăng thêm rất nhiều, còn có thể tỷ lệ khá lớn có thêm kỹ năng biến dị, có thể nói đây là vật báu vô giá. Ở khu khách quý, ngay cả lãnh chủ của huyết kinh hoa tướng quân Cà Phu cũng không giấu được ánh mắt nóng rực. Cà Phu là đại ác ma biến dị, hôm nay đã có thực lực ma hoàng trung giai. Nếu như thực sự có thể đạt được một quả ác ma, hắn có khả năng rất lớn trực tiếp đột phá lên ma hoàng cao giai, cũng có thật nhiều ích lợi đối với việc tiến giai lên ma đế trong tương lai. Lúc này, Lu Bay liền cất tiếng nói. Các vị khách quý, chắc mọi người cũng đã thấy được bảo vật bên trong những chiếc lồng thủy tinh này. Đây chính loại trái cây chân quý nhất ma giới, quả ác ma. Ta tin là cũng không cần nhắc lại công dụng của chúng nó nữa. Ngay trước khi bắt đầu cạnh tranh, ta có hai tin tức muốn công bố. Đầu tiên, một giờ trước khi hội đấu giá bắt đầu, chủ nhân của những quả ác ma này, một vị khách thần bí đã nói vì muốn cảm ơn công chúa Mechia đã thành lập nhà đấu giá, nhiều lần cung cấp cho vị ấy sự tiện lợi và những ích lợi to lớn nên vị khách này đã quyết định biếu tặng một quả ác ma chân quý cho công chúa trưởng điện hạ coi như lễ vật. Tin tức này khiến cho mọi người oanh động một lát, không ngờ kẻ thần bí kia lại có thể chơi lớn như thế. Mọi người lại một lần nữa rời sự chú ý vào phòng VIP của Mechia. Đây quả là một lễ vật vô cùng quý báu. Mechia có vẻ hơi kinh ngạc, suy nghĩ trong phút chốc liền đứng lên, thanh âm của nàng trở nên rất vang vọng giữa phòng đấu giá đang im lặng. Phi thường cảm tạ lòng tốt của vị khách thần bí kia. Phòng đấu giá Ám Nguyệt sắp sửa cung cấp thêm nhiều tiện nghi cho mọi người. Hiện tại ta lấy danh nghĩa cá nhân đem tặng quả ác ma cho tướng quân Cà Phu, hy vọng ngài có thể. gocchuyenaudio.com nhận lấy phần lễ vật này. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Cà Phu, khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Cà Phu liền đứng lên thi lễ với Mechia, cảm tạ lễ vật chân quý của Mechia điện hạ. Cà Phu vĩnh viễn khắc ghi lòng hữu nghị của người. Mặc dù Cà Phu hiện đang rất kích động nhưng vẫn không quên sử dụng danh nghĩa cá nhân để đáp lại lòng hữu nghị này. Sở dĩ như thế bởi vì hiện tại hắn không chỉ đại biểu cho một mình mà còn có cả lãnh địa huyết kinh hoa và thậm chí là cả đế quốc âm ảnh. Mechia trả lễ, sau đó gật đầu. Hy vọng tình hữu nghị của chúng ta cũng giống như tình hữu nghị giữa hai lãnh địa vĩnh viễn bền vững. Cà Phô suy nghĩ một lát rồi nói. Con trai độc nhất của ta, Manro hiện đang ở lãnh địa huyết kinh hoa. Hắn rất đam mê với bóng đá và luôn muốn được đến Ám Nguyệt cái nôi của bóng đá để học tập. Hy vọng trưởng công chúa có thể đáp ứng thỉnh cầu cá nhân này của ta. Kỳ thật trong điều ước hợp tác cũng có một khoản là Ám Nguyệt cử chuyên gia đến lãnh địa huyết kinh hoa huấn luyện đá bóng. Thỉnh cầu của Cà Phô này nhìn có vẻ dư thừa nhưng rất nhiều người đã rõ ràng ý tứ của vị lãnh chủ của huyết kinh hoa kiêm đệ tam tướng quân của đế quốc âm ảnh này. Đây là một loại giao hảo cá nhân bên cạnh hợp tác giữa hai lãnh địa, đồng thời cũng là để bày tỏ sự ủng hộ của Cà Phô đối với Mechia. Loại ủng hộ này có thể phát huy tác dụng một cách bất ngờ ở những thời khắc mấu chốt. Ánh mắt của Mechia sáng lên, Monro các hạ sẽ nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt nhất từ Ám Nguyệt. Khúc nhạc đệm này khiến số lượng quả ác ma trên đài đấu giá biến thành 2 quả. Tuy điều này khiến rất nhiều ma tộc tỏ ra bất mãn nhưng đây cũng là quyết định từ chủ nhân của chúng nó nên cũng chả thể nói gì hơn. Vốn đã là sói nhiều thịt ít bây giờ lại chỉ còn có 2 quả ác ma, ánh mắt của mọi người đã trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều. Cách chương.